Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động số thứ 15, sóng tối giản để làm chủ cuộc đời mình. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động. Chương trình này do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu, miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Kính thưa quý vị, trong thế giới hiện đại ngày nay, con người được tiếp nhận nhiều tiện nghi vật chất hơn thời đại trước, thậm chí chúng ta như bị lạc lối trong một mê cung với vô vàn các hệ giá trị mà ta lầm tưởng là hạnh phúc. Như khi còn đi học thì phải học trường danh giá nhất, khi đi làm lại phải có chức vị cao, mức lương khủng, rồi phải sở hữu quần áo hàng hiệu, nhà cửa ở khu vực đắc địa, xe hơi đời mới. Cứ thế cuộc chạy đua theo thước đo giá trị của xã hội mãi mãi không có điểm dừng, và ta tự đánh mất mình lúc nào không hay. Tuy nhiên, cũng không ít người đã nhận ra rằng những thứ này không thể mang đến hạnh phúc thật sự, và họ đã dũng cảm dừng lại để thực hiện một cuộc cách mạng với chính mình, một cuộc lội ngược dòng với số đông còn lại. Họ quyết định chọn cho mình một cuộc sống tối giản để tâm trí bước đầu được thoát khỏi những mối bận tâm về vật chất, rồi dần đến loại bỏ các mối quan hệ không cần thiết, và đích đến cuối cùng là làm chủ hoàn toàn cuộc đời của mình. Thế nhưng, hành trình đi ngược dòng đời cũng không phải dễ dàng. Họ đã phải can đảm chấp nhận nhiều sự hy sinh, đau đớn để thay đổi bản thân, và còn phải hứng chịu những phản ứng gay gắt của đám đông để kiên trì trên con đường này. Sau đây, mời quý vị đến với chương trình radio số 15 có chủ đề Sống tối giản để làm chủ cuộc đời mình. Hy vọng có thể cung cấp cho quý vị một số chất liệu để làm hành trang và những câu chuyện đầy cảm hứng để quý vị có thể vững tin trong những quyết định của mình nhé. Bây giờ, kính mời quý vị lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có chủ đề Con đường đích thực ở bên trong.
Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành và hạnh phúc. Cách đây vài năm tôi có nghe một bài hát của một nhạc sĩ trẻ ở thế hệ 8X, Lê Cát Trọng Lý. Bài hát Chuyến Xe. Tôi đã nghe bài hát này trong lúc nửa đêm. Nghe mà nhói ở trong lòng. Thấy thương quá. Thương cho bạn ấy. Tại vì trước khi bắt đầu vào lời của bài hát, bạn có ghi một câu là tôi đã làm bài hát này với tất cả nỗi cô đơn và bế tắc trên con đường tìm nơi quay về. Tại vì tôi biết là còn rất rất nhiều những bạn trẻ như là Trọng Lý và những bạn trẻ hơn nữa đang rất hoang mang trong cuộc đời của mình, không biết phải làm gì, phải đi về đâu, tương lai mình sẽ như thế nào, cái gì là hạnh phúc, rồi đời của mình sẽ ra sao. Trong bài hát có những câu như sau. Chuyến xe kia đi đến đâu, thấy em lây hoay bước theo, biết em mang theo biết bao, là yêu, là mê, là đau, là điên. Và biết em thôi, những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau, có khi là em chết hơn trăm lần. Tại sao vậy? Tại vì em đã đi qua đau khổ nhiều quá. Những biến động tâm hồn mà em không giải quyết nổi. Mặc dù là em có địa vị trong xã hội, được rất nhiều người kính trọng và nể phục, có rất nhiều tiền, được gọi là người thành đạt. Em đã đạt được những mục tiêu lớn lao trong cuộc đời của mình. Cái nơi mà em đang đứng ở đây, 5 năm, 10 năm trước, em đã từng khao khát. Và bây giờ, có rất rất nhiều bạn trẻ cũng khao khát có được những thứ như em đã có. Cha mẹ em rất tự hào về em. Những người thân của em chúc mừng cho em đã đạt được những điều mà em mong muốn. Nhưng hơn ai hết, chỉ có em mới hiểu được lòng mình, mới biết là mình đang thật sự không có ổn. Mình không có hạnh phúc như là mọi người nghĩ. Tại vì làm sao mà mọi người có thể hiểu được một người đang có rất rất nhiều những điều kiện có hạnh phúc như em mà lại không có hạnh phúc? Sao vậy? Tại vì ai cũng cho rằng có được những thứ đó là hạnh phúc kia mà. Em cũng đã từng nghĩ, từng tuyên bố như vậy mà. Thì cớ làm sao em không thể hạnh phúc với rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình đã bỏ cả tuổi thanh xuân để giành được? Tiêu phí không biết bao nhiêu là thời gian, năng lượng, chất xám, kể cả những phẩm chất trong tâm hồn của mình để có được. Sáng bằng mọi trở ngại, bất chấp mọi phương tiện. Để rồi em được gọi là người thành đạt, người thành công. Nhưng chỉ có em mới biết, em là kẻ thất bại trên con đường tìm về hạnh phúc. Em không có nhiều hạnh phúc. Hạnh phúc cũng đã từng đến và cũng đã từng đi. Nó đi rất nhanh, như là một làn khói mỏng. Chưa kịp thưởng thức được gì, thì trong lòng em đã bắt đầu quan tâm tới những mục tiêu khác. Và cái đáng sợ đó là em đã mau chóng nhàm chán những thứ mà em đã từng khát khao có được. Kể cả người trong mộng đang ở bên cạnh em. Em bắt đầu hồ nghi mình đang có vấn đề. Và em cũng rất là muốn biết những người bạn đồng lứa như mình, những người trẻ như mình, những người thành công ở ngoài kia có cùng tâm trạng như mình không? Bề ngoài thì họ cũng như em đó, sắm một cái vai của một người thành đạt, của một người hạnh phúc viên mãn. Nhưng làm sao ai có thể biết được trái tim em nó không thể rung động được nữa. Nó không thể cảm nhận được cái gì là hạnh phúc một cách sâu sắc được nữa. Người ta nói hãy ngồi yên đó và nâng tách cà phê lên một cách chậm rãi, từ tốn. Rồi thưởng thức hương vị cà phê, rồi ngắm mặt trời lên, nghe chim hót, nhìn hoa nở ở bên cạnh người thương là hạnh phúc. Em cũng đã thực tập như vậy mà em đâu có cảm giác gì đâu. Trái lại, em cảm thấy nặng nề, vô vị. Là tại sao? Là tại vì trong cái cuộc hành trình mưu sinh đó, trong cái cuộc hành trình để đạt được những mục tiêu lớn lao trong đời, em đã đánh mất linh hồn của mình rồi. Nói như vậy thì lớn lao quá. Nói gần hơn đó là em đã không giữ nổi tâm hồn của mình. Giữ gìn được một tâm hồn trong sáng, lành lặn, nguyên vẹn. Một tâm hồn nó có thể mở ra để chấp nhận những điều bất như ý, những khó khăn rất tự nhiên xảy ra trong cuộc đời này. Trái tim em nó không còn dễ dàng để lắng dịu xuống, để lắng nghe, để thấu hiểu một ai. Trái tim em bây giờ đầy quyền lực, đầy thành kiến, định kiến, đầy vết thương, suy cạn năng lượng thường xuyên. Nhìn đâu cũng có vấn đề, nhìn đâu cũng là chướng tai gai mắt. Khi mà em chưa giải quyết được những vấn đề của bản thân mình, thì cho dù em có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa, thì nó cũng đều vô nghĩa. Tại vì em đã bắt đầu nhận ra rằng cái để cảm nhận hạnh phúc nó không phải là những cái thứ tiện nghi hấp dẫn đó, mà đó chính là tâm hồn của em, trái tim em, tâm của em. Em còn nhớ trước khi trở thành một người thành đạt, thành công, có quyền lực, có tiếng tăm, có trương mục đầy ắp, em là một người bình thường, giản dị. Cho nên em cũng là một người rất là nhẹ nhàng, rất là lạc quan, rất là hồn nhiên, rất là trong trẻo. Em chưa có gì để nắm bắt, em chưa có gì phải vắt kiệt năng lượng của mình ra, em chưa có gì phải căng thẳng liên tục, chưa có gì có thể khiến em phải bỏ ăn, phải bỏ ngủ, phải thức khuya, phải bỏ hết những nhịp sinh hoạt cơ bản của một con người, và kể cả xem nhẹ các mối quan hệ xung quanh. Không có gì khiến em phải đánh mất, phải hy sinh những giá trị đạo đức của mình. Hồi em còn trẻ, em có đức tin rất lớn vào hạnh phúc, vì em cũng đang sống trong thiên đường hạnh phúc. Em đã từng nghĩ rằng hạnh phúc nó sẽ lớn hơn theo mỗi ngày, theo sự trưởng thành, theo sự khôn ngoan hơn, giỏi giang hơn của em thôi. Mà nào ngờ, càng giỏi giang, càng khôn ngoan, càng nắm bắt, càng có thật nhiều thứ, thì em lại trở nên vô cảm với hạnh phúc, không kết nối được với hạnh phúc. Vì trái tim em nó không còn như xưa nữa. Và gần đây bác sĩ tâm lý có nói là em bị trầm cảm nữa. Cảm xúc thay đổi thất thường, có khi cáu gắt, có khi muốn buông xuôi tất cả, có khi đầy nghi ngờ, sợ hãi, thậm chí em còn nghĩ tới cái chết để kết thúc cái sự vô vị, lạc lõng, chênh vênh và tràn đầy khổ đau này. Có rất nhiều các bạn trẻ ở tuổi 30, 40 như em có rất nhiều thứ trong tay mà lại muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời mình. Đó là cái giá phải trả. Của một nền kinh tế phát triển, của một nền công nghệ hiện đại ngoài sức chủ động của con người, mà con người đã đánh giá thấp về nó. Em có thấy chiếc điện thoại thông minh đó không? Em đang làm chủ nó hay là nó đang làm chủ em? Mà có thể chính nó đã đóng góp rất lớn để đẩy em tới tình trạng trầm cảm như bây giờ. Tại vì nó làm cho em mất sự kết nối liên tục với xã hội loài người, với những người sống xung quanh em, với thiên nhiên, với đất trời. Giờ phút nào mà em kết nối với mạng là giờ phút đó em mất kết nối với thực tại. Một ngày như vậy em có bao nhiêu giờ ở trên mạng? Một ngày như vậy em có bao nhiêu giờ kết nối với thực tại? Mà kết nối với thực tại là em phải có mặt một cách trọn vẹn đó. Phải cảm nhận rõ rệt hết mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Thì cái đó mới gọi là sự sống chứ, phải không em? Chứ làm gì gọi là sự sống khi mà ăn mà em không cảm nhận được gì cả, nhìn mà em không thấy gì cả, nghe mà em chẳng có nhận đủ thông tin gì cả. Những người xung quanh em thấy em như là một bóng ma, xẹt qua, xẹt lại. Em không thấy rõ sự có mặt của họ, họ cũng không thấy rõ sự có mặt của em. Và trận đại dịch vừa qua và đang diễn ra chắc là cho em sáng mắt ra nhiều thứ, phải không? Nhiều người như em lắm, những người lớn hơn em nữa kìa, họ đã bừng tỉnh cơn mơ để thấy rằng cả cuộc đời, 2/3 cuộc đời, nửa cuộc đời để đi nắm bắt một cái thứ, để rồi giờ phút này nó tuột khỏi tầm tay một cách dễ dàng, không thương tiếc. Nó trở nên vô nghĩa hơn bao giờ hết. Tiền bạc của em có thể làm thay đổi tình trạng sức khỏe của em không? Có thể giúp em hàn gắn lại sự đổ vỡ trong các mối quan hệ tình cảm không? Uy tín danh dự của em, quyền lực của em có thể giúp em miễn dịch không? Thoát chết được không? Không. Em đã lầm. Nhiều người đã lầm. Chúng ta đã lầm. Chúng ta đã bỏ cả tuổi thanh xuân, bỏ cả đời mình ra để nắm bắt những cái thứ mà nó không có liên quan mấy tới hạnh phúc, tới sự sống cả. Vì có rất nhiều người không có những thứ như chúng ta mà họ vẫn sống được. Thậm chí là họ sống rất tốt hơn chúng ta gấp nhiều lần nữa là. Tại vì họ sống rất đơn giản. Vì những tiện nghi vật chất của họ rất ít. Những tiện nghi về tinh thần như là danh dự, sự kính trọng, sự nể phục, sự ngưỡng mộ rất ít. Họ không chú trọng những thứ đó. Cho nên họ có rất nhiều thời gian, rất nhiều không gian, rất nhiều năng lượng để thưởng thức những thứ tiện nghi ít ỏi mà họ có được, họ tích góp được, và để tận hưởng những tặng phẩm của đất trời. Đất trời ban tặng cho chúng ta rất nhiều tặng phẩm. Đó, bình minh, tiếng chim hót, dòng nước chảy là những tặng phẩm của đất trời đó. Nó làm cho chúng ta an thần, thư giãn. Nó còn tiếp sức năng lượng cho chúng ta để chúng ta sống mỗi ngày tươi mát và tồn tại được. Và còn nhiều giá trị khác nữa. Mà không có những tặng phẩm đó thì chúng ta không thể nào sống sót được. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là cuộc đời mình là không cần ai hết. Kể cả cha mẹ anh chị em cũng không cần luôn. Mình là độc lập mà. Mình mạnh mẽ mà. Mình không cần luôn cả xóm giềng, không cần luôn cả cộng đồng, xã hội, thiên nhiên, đất trời. Cho đến khi coronavirus xuất hiện, ta mới bắt đầu tỉnh ngộ rằng ta không phải là một cá thể biệt lập. Dịch bệnh có thể lây nhiễm bất cứ lúc nào và có thể bước chúng ta ra khỏi cuộc đời bất cứ lúc nào. Nếu không có sự đoàn kết của cộng đồng, không có sức mạnh của cộng đồng, không có tình thương yêu của cộng đồng, không có sự sáng suốt của cộng đồng, thì làm sao ta có thể tồn tại được như bây giờ? Cho nên có hai đối tượng đang hoang mang, lạc lõng, đi tìm hướng đi trong cuộc đời này. Một là những người trẻ mới bước vào đời, có quá nhiều sự lựa chọn, không biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả, đâu là dài hạn, đâu là ngắn hạn, và phải trả cho nó một cái giá như thế nào để có được nó. Họ rất là đắn đo, và họ nhìn những thế hệ đi trước không có mấy hạnh phúc, cho nên họ hồ nghi lắm. Người ta một mặt rất là ca tụng về nó, nhưng khi mà được tiếp xúc riêng, được ngồi trải lòng với nhau thì họ lắc đầu phủ nhận. Họ không có hạnh phúc. Đừng có bước theo cái vết xe đổ của họ. Và đối tượng thứ hai là có sự nghiệp trong tay, sự nghiệp rõ ràng nữa, mà không cảm nhận được đó là những điều kiện của hạnh phúc. Cho nên không có hạnh phúc, cho nên phải đi tìm một con đường khác. Bây giờ tìm ở đâu? Đi đâu? Tin vào ai đây? Chẳng phải chúng ta đã truy ra được cái nguồn cơn của mọi khổ đau, hay là khiến chúng ta không thể hạnh phúc, chính là tâm hồn của ta đó sao? Chính chúng ta có vấn đề ở bên trong mà. Thì tại sao chúng ta không quay vào bên trong để giải quyết vấn đề của mình đi? Ít nhất là hãy làm cho mình trở nên bình thường trở lại, ổn định trở lại. Hay hơn nữa là làm cho tâm hồn mình trở nên lành lặn, mạnh khỏe, tráng kiện. Và tuyệt vời hơn nữa, đó là làm cho tâm hồn mình trở nên phong phú, rộng mở. Chúng ta có tin không? Một người đang có một trái tim lành lặn, khỏe mạnh, phong phú, tràn trề sinh lực, thì họ tuy có rất ít những điều kiện của hạnh phúc, mà họ vẫn có thể có hạnh phúc, và hạnh phúc rất nhiều. Tại vì đó là một tâm hồn đẹp, lành, thật. Một tâm hồn như vậy rồi thì đâu có cần nhiều những cái bên ngoài đâu. Ở đâu, làm gì, sống với ai cũng đều có hạnh phúc hết. Cho nên mọi con đường, mọi nghề nghiệp, mọi hướng đi trong cuộc đời này đều tốt hết, nếu chúng ta có một trái tim vững chãi, mạnh khỏe, ấm áp, đẹp đẽ, thì mỗi con đường sẽ trở thành thiên đường. Còn nếu trái tim chúng ta nghèo nàn, sơ sát, rệu rã, đầy thương tổn, đầy phiền não, thì mỗi con đường hoa gấm kia nó đều sẽ trở thành hoang đường. Cho nên vấn đề là ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài. Dĩ nhiên nếu con đường bạn đang đi nó có nhiều cạm bẫy, nó có nhiều chất độc, có nhiều sự hiểm nguy thì bạn có thể dừng lại, tìm một con đường khác. Nhưng hãy nhớ cho rằng cái bên trong vẫn là thứ quyết định cuối cùng. Con đường dù có tốt đẹp cỡ nào mà một tâm hồn chưa đủ đẹp thì thấy nó cũng bình thường, thậm chí sẽ mau chóng nhàm chán, rồi lại tìm kiếm một con đường khác, như là chúng ta đã từng cho coi. Chúc đại chúng có thêm thật nhiều thời gian dành cho bản thân để suy tư nhiều hơn về con đường mình đang đi, thái độ mình đang đi, để rồi mỗi ngày chúng ta đều có thể xúc chạm tới mục đích của đời sống, xúc chạm vào hạnh phúc của mình. Đừng có hẹn hò nữa. Hạnh phúc là phải xảy ra liền. Nhiều người có thể có hạnh phúc được trong hiện tại. Chúng ta tại sao không? Vô thường đâu có chờ đợi ai. Mà hẹn 5 năm, 10 năm nữa mới có hạnh phúc. Đại dịch vẫn còn đang xảy ra mà. Hãy sống từ bây giờ đi chứ. Hãy hạnh phúc từ bây giờ đi chứ. Hãy cho trái tim trỗi lên những phẩm chất tốt đẹp nhất của nó từ bây giờ đi chứ. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Thưa quý vị, nếu được hỏi thế nào là hạnh phúc, chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những định nghĩa khác nhau, và chính những tiêu chí đó sẽ dẫn mỗi người đi theo hướng khác nhau để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Trong thế giới hiện đại ngày nay, tiền bạc được xem là tiêu chí phổ biến để đánh giá mức độ thành công của con người, thậm chí là của cả quốc gia. Tuy nhiên, vẫn có những nơi, những cộng đồng lại định nghĩa sự hạnh phúc bằng những thang giá trị khác. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với bài viết của tác giả Ngọc Hà với chủ đề Trở thành người hạnh phúc nhất thế giới với 4 triết lý của cư dân Bắc Âu, qua giọng đọc của MC Phan Anh.
Từ bao đời nay, tiền tài vẫn luôn được coi là công cụ mưu cầu hạnh phúc của con người. Nhưng đối với cư dân vùng Bắc Âu xa xôi, lạnh lẽo kia, họ lại tìm thấy hạnh phúc trong những triết lý giản dị mà vô cùng sâu sắc. Benjamin Franklin đã từng nói, hạnh phúc được tạo nên từ những niềm vui nho nhỏ xảy ra mỗi ngày, chứ không phải những khoản tiền kếch xù hiếm khi xuất hiện. Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Iceland và Thụy Điển luôn nằm trong top những nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Thay vì đề cao phát triển kinh tế để dân giàu, nước mạnh, các quốc gia Bắc Âu lại chọn cách tập trung vào sự cân bằng và kết nối. Đối với họ, hạnh phúc mới là mục tiêu cao nhất cần hướng đến. Ngày qua ngày, hàng triệu người dân vùng Scandinavia vẫn duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Họ không bị áp lực đè nén, căng thẳng bủa vây. Họ có đủ thời gian để tận hưởng cuộc đời và làm những gì mình mong muốn. Bí quyết của dân cư Bắc Âu nằm ở chính bốn triết lý giản dị này. Tứ trụ hạnh phúc nâng đỡ cuộc đời họ mỗi ngày. Triết lý thứ nhất, Lagom, hạnh phúc là vừa đủ. Lagom là một phần quan trọng của văn hóa Thụy Điển. Nó mang hàm ý không quá ít, không quá nhiều, chỉ cần vừa đủ. Chỉ một từ đơn giản, nhưng Lagom đã tái hiện toàn bộ cái nhìn của con người Thụy Điển về cuộc sống. Con người chỉ cần vừa đủ, đừng nên ham muốn quá nhiều. Khái niệm này khuyến khích chúng ta theo đuổi sự cân bằng trong cuộc sống. Cho dù điều này có khó đến đâu, hãy làm mọi thứ trong chừng mực. Tại văn phòng, mọi người làm việc chăm chỉ nhưng không bỏ rơi khía cạnh thiết yếu khác của cuộc sống. Đó chính là tinh thần Lagom, giữ mọi thứ ở mức vừa đủ. Thay vì làm việc 60 giờ một tuần đến mức vắt kiệt bản thân và ngập chìm trong stress, họ đi tìm hạnh phúc trong sự cân bằng. Thay vì sống phô trương, họ đi tìm hạnh phúc trong sự khiêm nhường, giản đơn. Thay vì bị ám ảnh bởi cuộc đua vật chất, tiền tài, họ đi tìm hạnh phúc bằng cách quan tâm đến môi trường xanh và phát triển bền vững. Con người Thụy Điển coi Lagom như một lối sống, một thói quen thường trực. Họ phần lớn biết cách chấp nhận và hài lòng với mọi thứ diễn ra xung quanh bản thân. Đó chính là một trong những bí quyết hàng đầu để tìm thấy bình yên. Đừng để cuộc đời ám ảnh mình. Triết lý thứ hai, Hug, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ bé. Trong cả tiếng Đan Mạch và tiếng Na Uy, Hug đều có nghĩa là sự khuyến khích, sự động viên và niềm vui. Tại Đan Mạch, Hug không chỉ là một từ mà là văn hóa cốt lõi của quốc gia này. Nó cho phép con người ta được đặt trách nhiệm và căng thẳng sang một bên để tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và hòa mình vào cuộc sống xung quanh. Hug có nghĩa là tận hưởng cuộc sống với gia đình và bạn bè, trân trọng từng phút giây. Hug có nghĩa là nắm bắt từng khoảnh khắc và khiến nó trở nên đặc biệt. Đừng cố thực hiện mọi thứ vội vàng, qua loa chỉ để cho có. Điều quan trọng là bạn phải biết tận hưởng những gì mình đang có, chứ không phải những điều mình sẽ có. Hug là cảm giác được thư giãn, hạnh phúc, hài lòng và bình yên. Với triết lý này, không có chỗ cho sự hiện diện của giả tạo hay lo lắng. Dành thời gian để chìm đắm trong sách truyện, đi dạo, đạp xe, ăn uống, xem chương trình TV ưa thích cùng bạn bè và người thân, hay chơi game với họ, đó chính là những gì Hugo khuyến khích bạn làm mỗi ngày. Hạnh phúc chỉ đến từ những điều nhỏ bé như thế thôi. Bạn sẽ không thể nào lĩnh hội được triết lý Hugo nếu cứ mãi vội vàng hay căng thẳng. Vậy nên, hãy cứ tận hưởng cuộc sống trước mắt đi. Triết lý thứ ba, Luca, hạnh phúc được bồi đắp từ những thói quen. Luca trong tiếng Đan Mạch có nghĩa là hạnh phúc. Nhà văn Meg Wiking đã từng viết thế này: Copenhagen là nơi Luca nhất trên thế giới. Cứ chiều tan làm, mọi người sẽ đạp xe về nhà, chơi với con khoảng 2 tiếng, sau đó ra ngoài để giúp đỡ một người lạ mặt nào đó, rồi lại về nhà thắp 5 ngọn nến và ngồi xuống ghế xem bộ phim trinh thám trên TV nói về một kẻ sát nhân hàng loạt. Hạnh phúc không phải là đích đến mà là thói quen. Đó là những điều ta vẫn làm hàng ngày để khiến cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn. Và để thực sự hạnh phúc, bạn phải tự tay xây dựng cuộc sống mình mong muốn, bởi bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm cho toàn bộ đời mình. Mỗi sáng thức dậy, hãy học cách biết ơn, biết vui, biết sống điều độ, biết vươn tới thành công. Hãy cảm nhận nhựa sống đang căng tràn khắp mọi nơi, thay vì sự trống rỗng của một cuộc sống hoàn hảo có thể chẳng bao giờ có thật. Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2012 có viết: không ai có thể thực sự hạnh phúc nếu đó không phải là cuộc đời do họ tự lựa chọn. Triết lý thứ tư, Sisu: hạnh phúc là vượt qua tất cả. Sisu là một từ gốc Phần Lan, ám chỉ bên trong, nội tại. Trong văn hóa của người Phần Lan, đây là triết lý về sự kiên định và quyết tâm. Sisu không phải là lòng can đảm bộc phát, mà là khả năng duy trì được lòng can đảm đó. Từ này gần như không thể chuyển nghĩa sang bất cứ ngôn ngữ nào khác. Nó là triết lý định hình con người Phần Lan và làm nên tính cách của họ. Sisu đại diện cho thông điệp điều gì phải đến sẽ đến bằng bất kể giá nào. Có lẽ chính vì vậy mà dù sống ở nơi giá lạnh quanh năm, bóng tối bao phủ, nhưng người Phần Lan vẫn sống vui vẻ. Họ luôn tin rằng mình đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua tất cả, để rồi tìm thấy hạnh phúc ngay giữa nghịch cảnh chỉ trực chờ vùi lấp họ. Sâu bên trong mỗi con người Phần Lan là một ngọn lửa Sisu, ngọn lửa của lòng quyết tâm, kiên trì và can đảm vượt qua bất cứ khó khăn trở ngại nào trước mắt. Sisu chính là triết lý mà bạn sẽ cần mỗi khi đối mặt với chướng ngại vật trong đời mình. Hạnh phúc luôn chờ đợi những ai biết tìm kiếm nó. Cuộc đời luôn đầy rẫy những điều bất ngờ, nhưng rồi bạn sẽ tìm được hướng đi nếu lĩnh hội được những triết lý đủ mạnh mẽ để chống chọi với nghịch cảnh. Hãy thử vận dụng 4 triết lý tứ trụ hạnh phúc này từng giây, từng phút, từng ngày, và đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu tại sao người dân Bắc Âu lại là những sinh vật hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Chuyến xe kia đi đến đâu, thấy em loay hoay bước theo, biết em mang theo biết bao, là yêu, là mê, là đau, là điên. Chuyến xe đi bắt tan đi đó là Khamahatarita. chuyến xe đi đi rất lâu, thấy em buông tay đứng xem, biết em thôi những giấc mơ ngày xưa, ngày nay, ngày mai, ngày sau. Có khi là em chết hơn trăm lần.
Cuộc sống vốn đơn giản, cớ sao lại cứ phải làm cho nó phức tạp? John Chandai, một người nông dân Thái Lan không được học hành tử tế, cuối cùng thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình, đã bắt đầu bằng cách tự hỏi như thế, để rồi những gì anh thực hiện được lại vô tình trở thành một lựa chọn cho những người cùng cảnh ngộ trong xã hội ngày nay. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với câu chuyện có thật của anh chàng nông dân đã truyền cảm hứng cho biết bao con người trên thế giới. Bài viết có tựa đề Ngược dòng mà vui sống của tác giả Nguyễn Thế Đại Dương sẽ được gửi đến quý vị qua giọng đọc của diễn viên Hồng Ánh.
Lớn lên tại một vùng quê nghèo ở vùng Đông Bắc Thái Lan, cũng như nhiều thanh niên đương thời, John Chandai tìm đường lên thủ đô Bangkok với ước mơ đổi đời. Anh nông dân nghèo chọn cách làm việc ở nhà máy vào ban ngày, đêm về lại tranh thủ đọc sách. Anh còn cố gắng theo học đại học. Anh nhớ lại, tôi nghèo nên tôi muốn thành công. Nhưng cuộc sống thành thị không hề dễ dàng. Anh cùng những người bạn công nhân bỏ sức lao động rất nhiều mà không thể đủ trang trải bốn nhu cầu thiết yếu: ăn, mặc, ở, chữa bệnh. Làm việc 8 tiếng một ngày nhưng cơm không đủ ăn, nơi ở thì nóng nực và ẩm thấp. Áp lực công việc khiến anh trở nên cáu bẳn và luôn sống trong trạng thái quá tải. Nhìn cánh quạt quay trên trần phòng trọ, anh thấy mình không khác gì một cái máy lờ lững chạy ngày qua ngày trong nỗi bế tắc đến cùng cực. Chàng đài nhớ về những ngày xưa ở quê và đặt câu hỏi: ta đến Bangkok để tìm hạnh phúc, chứ nào phải để hủy hoại đời mình. Và thế là anh quyết định trở về, mặc kệ những lời cảnh báo đầy hăm dọa: mày sẽ chết đói nếu trở về đó. Trở về Chiang Mai, anh nông dân John Chandai bắt đầu khai khẩn đất hoang. Anh có chừng một mẫu để trồng lúa và các loại rau, cây thuốc, thêm hai ao nuôi tôm cá. Anh đặt kế hoạch cụ thể công việc hàng ngày và lao động với niềm vui đích thực. Mỗi năm Chandai thu về 4 tấn lúa và cả tá thực phẩm nhiều loại. Nhà chỉ ăn hết chưa đến một góc, phần còn lại anh đem bán để mua những đồ sinh hoạt cần thiết. Thời gian rảnh rỗi, Chàng Đai tìm đọc những quyển sách về nông nghiệp nhằm tối ưu hóa những mùa vụ tiếp theo. Không dừng lại ở đó, Chàng Đai còn mày mò cách làm gạch từ bùn để tự xây ngôi nhà cho riêng mình. Chỉ với vài vật liệu đơn giản và hai bàn tay, chàng trai đã xây nơi che mưa, che nắng cho bản thân chỉ trong vòng vài tháng. Trong khi một người bạn học giỏi nhất lớp của anh ước tính phải mất vài chục năm để trả dứt một món nợ mua nhà ở Bangkok. Chuột đào một đêm mà được hang động, chim xây tổ không tới hai ngày. Con người muốn có cái nhà để ở, sao phải mất cả nửa đời người? So với động vật thì con người là thông minh hay khờ khạo? Chàng trai tự hỏi, câu hỏi đầy chua chát. Anh quyết định chỉ mọi người trong làng cách làm gạch và cùng họ xây ít nhất một ngôi nhà mỗi năm. Ở đây cần phải nói thêm rằng Giang Đai không kêu gọi mọi người từ bỏ thành thị để trở về nông thôn, cũng không hề coi nhẹ những cố gắng của mọi người. Bản thân anh cũng phải lao động cực lực, chứ không phải chỉ là một gã mơ giữa ban ngày. Điều khác biệt duy nhất giữa anh với những người bạn nối khố quyết ở lại thành phố ở chỗ, Chàng Đài hoàn toàn tận hưởng cuộc sống và làm chủ chính mình. Chàng Đài cho rằng sự phát triển vật chất quá nhanh đã khiến không ít người rơi vào vòng xoáy kim tiền, đuổi theo danh vọng rồi lạc trôi trong chính xã hội loài người. Con người đang dần phụ thuộc vào công nghệ, bị tâm lý đám đông dẫn dắt đến nỗi không thể lắng nghe chính bản thân mình. Khi ai đó phàn nàn, chàng Đài ăn mặc tền toàn quá, không xứng đáng với vị trí của một người diễn thuyết, người nông dân trả lời: tôi mua hẳn hai cái quần jeans mới và ngắm mình trước gương, xoay trái xoay phải rồi thì vẫn là Chong Chang Dai. Trang phục không thể biến ta thành người khác được, vậy cớ sao cứ phải đau khổ làm việc quá sức để đuổi theo thời trang làm gì? Qua cuộc đời mình, Chang Dai đã chứng minh rằng chúng ta có thể bỏ lại mọi căng thẳng buồn phiền bằng cách buông bỏ và không cố đuổi theo những hư ảo. Ở đây, có lẽ anh đã chịu ảnh hưởng sâu nặng bởi một khái niệm của Phật giáo. Đó là lẽ vô thường. Tức là mọi thứ đều theo thời gian biến mất khỏi chúng ta. Mọi sự tranh giành hơn thua, ích kỷ, những bể khổ của con người đều là vô nghĩa trước lẽ được mất tự nhiên. Hơn cả một lối sống, đó là một triết lý có thể cứu rỗi những tâm hồn kiệt quệ. Không dừng ở đó, chàng trai còn ươm mầm cho tương lai theo đúng nghĩa đen của từ này. Anh thành lập một trung tâm lưu trữ hạt giống quý, tổng hợp kinh nghiệm chăn nuôi trồng trọt theo hướng khoa học. Hơn thế nữa, người nông dân này còn mở luôn cả một lớp học để chỉ dẫn nhiều người ở thành thị cách sống một cuộc đời bớt áp lực. Chàng Đài không phải là thầy, không tự cho mình là thầy. Với anh, tất cả mọi người là thầy của nhau. Bất chấp những bài diễn thuyết mộc mạc, đầy lay động và giàu tiếng vang, anh cũng chẳng xem mình là một diễn giả đích thực. Chàng Đài không tham vọng tìm ra một phép màu để giải quyết hết tất cả mọi rắc rối của cuộc sống. Đơn giản, anh chỉ bắt đầu từ việc chia sẻ những kinh nghiệm tự nuôi sống bản thân, tự cung cấp thức ăn và tự xây nhà cho mình. Thoạt nghe có vẻ ngược lại xu hướng phát triển của nhân loại, nhưng theo cách suy nghĩ của Chang Dai, xã hội nào mà con người phải mất 30 năm mới mua được nhà, làm 8 tiếng một ngày vẫn không đủ ăn, thì đó không phải là một xã hội văn minh. Và ngạc nhiên chưa, chính là trong sự buông xả, Chang Dai đã có được tất cả những gì anh cần: một trang trại rau sạch, một nhà hàng, công việc và sự thanh thản. Cuộc đời của anh đã trở nên dễ dàng như tiêu đề bài diễn thuyết của anh trong chương trình TED Talk đang làm mưa làm gió trên các mạng xã hội. Charlie Chaplin, thường được gọi là vua hài Charlot, đã từng nói: chúng ta nghĩ quá nhiều và cảm nhận quá ít. Cuộc đời phức tạp hay không, suy cho cùng là do chính chúng ta quyết định. Cởi bỏ những khối u đè nặng trong lòng để tìm lại nụ cười cũng là một cách xứng đáng với sự sống, tạo tác kỳ diệu của thiên nhiên. Với chất giọng trầm ấm, cách nói đơn giản đầy ví von mà lại gần gũi với mọi tầng lớp, Chong Chang Dai đang thổi luồng gió mới vào cuộc sống ngột ngạt của không ít người. Nhìn cảnh anh diễn thuyết, Như thể anh tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống, không ít người sẽ phải hối tiếc vì đã đánh mất nhiều thứ vào hư vô.
Tháng trôi đi vui buồn tôi đâu biết gì, mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tanh rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc đang về đây. Mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, ngày chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tanh rồi bỗng sáng nay khu vườn xinh đã nở hoa. Tiếng ai vui cả cho tình yêu bỗng chắp cánh. Nhìn sau ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc đang về đây.
Đã xác nhận rằng mục đích sống là được sống một đời sống đích thực, có giá trị và ý nghĩa, thì ta có thể bắt đầu ngay bây giờ và ở đây mà không cần phải hẹn hò bao lâu nữa hay cần bao nhiêu điều kiện nữa mới có thể thực hiện. Hãy đảm nhận vai trò tiên phong đi, rồi sẽ có thật nhiều cánh chim cùng nương nhau bay về khung trời tự do và hạnh phúc ngay trên chính con đường mình đã từng đi qua, chứ không phải nơi nào xa xôi. Không gì sung sướng bằng khi ta nói với con cháu mình rằng hạnh phúc là điều có thật và yếu tố mang tính quyết định lại nằm ngay trong trái tim của mỗi người. Bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Sống tối giản để chạm vào mục đích sống, được trích trong quyển sách Không có gì phải sợ của tác giả Minh Niệm qua giọng đọc của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt.
Tìm lại mục đích sống. Ta được sinh ra trong cuộc đời này vì những lý do hay nhân duyên nào đó mà ta không hề biết được. Nhưng một điều chắc chắn là sự có mặt của ta trong cuộc đời này không bao giờ là một sự ngẫu nhiên hay thừa thãi. Trời đất hay vũ trụ chưa bao giờ tạo tác ra điều gì là sai lầm cả. Nói rằng ta đến cuộc đời này với một sứ mệnh nào đó thì có vẻ lớn lao, nhưng nói rằng ta có mặt ở đây là vì ta là một mảnh ghép cần thiết cho bức tranh tuyệt mỹ của thế gian này thì sẽ thấy gần gũi hơn. Để rồi từ đó ta mới lần mò ra mục đích sống đích thực của mình. Bởi khi có mục đích sống rõ ràng, ta mới biết nên sống như thế nào cho phù hợp và đúng đắn. Trong chúng ta, mỗi người có mục đích sống khác nhau. Có người phấn đấu cả đời để có được một đời sống tiện nghi, thật thoải mái, để được tha hồ đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Có người lại chú trọng đến danh dự hơn. Họ chỉ thấy mình thực sự có giá trị khi được công nhận và nể phục. Có người lại tiêu hao hết tuổi thanh xuân và dốc hết tài năng của mình ra để chinh phục hay chiến thắng kẻ khác. Họ xem đó là việc làm xứng đáng và quan trọng nhất trong đời. Có người làm việc quần quật không vì mục tiêu gì cả, mà chỉ là để thấy mình đang tồn tại và có giá trị. Có người san bằng mọi trở ngại và đánh đổi tất cả để đạt hết mục tiêu này đến mục tiêu khác và chinh phục những mục tiêu chính là mục đích của cuộc đời họ. Sao cũng được, đó là quyền lựa chọn của mỗi người. Nhưng sẽ không có gì để nói nếu ta thực sự hài lòng, thỏa mãn, hạnh phúc với những mục tiêu đã đạt được. Quan sát những người xung quanh hay với nơi chính bản thân mình, ta thấy rằng khi đạt được mục tiêu thì ai cũng hạnh phúc, nhưng chẳng mấy ai giữ nó được lâu bền, vĩnh viễn lại càng không. Chẳng ai có thể lý giải được tại sao mình lại mau chóng nhàm chán những mục tiêu mà mình đã từng ước mơ, từng khao khát chinh phục. Để rồi theo đó, mục tiêu sống cũng phải liên tục thay đổi để đáp ứng cái gọi là mưu cầu hạnh phúc của con người. Đừng quên rằng, từ điểm xuất phát tới mục tiêu có khi phải mất nhiều năm trời, tiêu hao rất nhiều năng lượng, chất xám và cả phẩm chất tâm hồn. Nhưng ta lại không thể hạnh phúc trên suốt hành trình dài đi về mục tiêu. Ta đi từ mục tiêu này sang mục tiêu khác, đi từ năm này sang hàng chục năm nữa mà vẫn chưa chạm được vào mục đích sống. Phải chăng ta đã nhầm lẫn giữa mục tiêu, cải tạo nên phương tiện để sống, và mục đích sống? Vậy mục đích sống đích thực là gì? Đó chính là sống một đời sống có chất lượng, giá trị và ý nghĩa. Tức là làm sao để mỗi ngày ta ý thức được là mình đang trải nghiệm cùng cuộc sống, đang kết nối và thưởng thức những gì ta đã tích góp được hay từ cuộc sống hiến tặng. Hơn thế nữa, ta còn có thể mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho những người xung quanh, hay đóng góp vào sự thay đổi tích cực cho xã hội. Nghe có lý tưởng lắm không? Không đâu. Chỉ cần trải qua một cơn bạo bệnh, một biến cố, hay đơn giản là hãy đến hỏi những người đã sống gần hết đời người xem đó có phải là mục đích sống lớn nhất của con người hay không. Hoặc chỉ cần vác ba lô lên là một chuyến đi xa, rời khỏi tất cả những mục tiêu mà ta đang nắm bắt trong một thời gian đủ lâu, thì cái nhìn của ta về hạnh phúc và cuộc sống này sẽ rất khác. Khi đó, có thể ta còn thấy cả sứ mệnh của đời mình. Hãy bắt đầu từ đời sống tối giản. Trong những gợi ý trên, tôi khuyên bạn hãy cân nhắc nhiều nhất ở gợi ý sau cùng. Đó là hãy làm một chuyến đi xa và đủ lâu. Biết rằng để có thể gác lại hết mọi thứ, nhất là những dự án đang dang dở, là điều vô cùng khó khăn. Nhưng nếu bạn có đủ sự can đảm để quyết tâm thực hiện cho bằng được khát vọng tìm thấy mục đích sống đời mình, thì tôi tin chắc rằng chỉ cần những bước chân đầu tiên của cuộc hành trình là bạn đã bắt đầu chạm nhẹ tới nó rồi. Hoặc bằng cách nào đó, bạn hãy thoát ra khỏi những cái vai mà mình đang đóng hay đang gánh vác, để chúng làm cho bạn kiệt sức, héo mòn và ngày càng mịt mờ với mục đích sống. Còn nếu bạn đang thất bại trong công việc, tình cảm, hoặc đang mất phương hướng sống, dù trước đây bạn đã từng nắm bắt được rất nhiều mục tiêu, thì bạn cần phải mau chóng bước ra khỏi tình trạng của mình. Lý do là vì bạn đang có khuynh hướng đồng nhất toàn bộ con người mình với tình trạng mình đang mắc phải. Dù bạn đang thành công trong phương diện nào đó, với cái vai nào đó, thì bạn cũng vẫn đang đồng nhất mình với những giá trị đó. Trong khi các nhà khoa học hiện đại cho rằng là ta chỉ xài được khoảng 10% não bộ, còn Đức Phật ở hơn 26 thế kỷ trước thì giác ngộ rằng ta không chỉ là những gì ta đang biểu hiện. Ta không chỉ là kẻ có thể nắm bắt những mục tiêu, mà ta hoàn toàn có thể nắm bắt cả mục đích sống. Đó là điều chắc chắn, vì có rất nhiều người trên thế gian này đã làm được. Thực tế cho thấy, số người chạm vào mục đích sống lại không phải là những người có nhiều tiền bạc, địa vị, quyền lực trong xã hội, mà đó là những người có rất nhiều thời gian và không gian để tận hưởng những điều kiện tiện nghi ít ỏi mà họ đang có. Hơn hết, họ là những người có rất nhiều sự thoải mái, tự do trong tâm hồn để có thể thấy hết giá trị chiều sâu của bất cứ thứ gì mà họ đang tận hưởng hay bất cứ đối tượng nào mà họ đang tiếp xúc. Thậm chí, nhiều người còn quyết tâm giới hạn tối đa những món tiện nghi hay kể cả những mối quan hệ chỉ khiến cho họ trở nên bận rộn mà không thể gắn kết và điều hòa cùng cuộc sống. Và điều quan trọng nhất là chỉ khi nào ta không còn bo bo tích góp để cung phụng cho cái tôi ích kỷ này nữa, không tìm kiếm những cảm giác hạnh phúc nhất thời, thì ta mới đủ năng lượng mà yêu thương kẻ khác. Yêu thương theo nghĩa sẻ chia và nâng đỡ, chứ không phải là sự hưởng thụ hay rút tỉa. Rick Hansen, tiến sĩ thần kinh tâm lý học, sau nhiều năm nghiên cứu về trạng thái não bộ của con người, ông đã tìm thấy 3 cấp độ hạnh phúc của con người. 1. Hài lòng. 2. Bình an bên trong. 3. Sẻ chia. Trong 3 cấp độ đó, tiến sĩ không đề cập đến trạng thái hạnh phúc khi đạt được mục tiêu. Mà thực ra, chính tiến sĩ lại cho rằng trong quá trình đạt được mục tiêu hay có được mục tiêu, tâm lý con người thường hay căng thẳng, lo âu, nên rất khó để đạt được trạng thái hạnh phúc thực sự. Bởi tiến sĩ Hansen đã nhìn thấy rất rõ nơi duy nhất có thể cảm nhận được hạnh phúc chính là tâm hồn. Như vậy, chỉ cần một tâm hồn mạnh khỏe, lành lặn và bình an, thì dù đi đâu, làm gì, sống với ai, thì ta cũng đều có thể hạnh phúc, phải không? Nếu đã xác nhận rằng mục đích sống là được sống một đời sống đích thực, có giá trị và ý nghĩa, thì ta có thể bắt đầu ngay bây giờ và ở đây, mà không cần phải hẹn hò bao lâu nữa hay cần bao nhiêu điều kiện nữa mới có thể thực hiện. Ta đã sẵn sàng chưa? Hay vẫn còn lo sợ? Hãy nhìn thẳng tới phía trước mà đi. Đừng ngó qua ngó lại mà bị dao động hay hoang mang bởi lối sống phổ biến của đám đông ngoài kia. Nếu họ hạnh phúc thì ta cứ theo, nhưng nếu họ không có hạnh phúc thì ta phải chấp nhận tách mình ra và bơi ngược dòng nước. Hãy đảm nhận vai trò tiên phong đi, rồi sẽ có thật nhiều cánh chim cùng nương nhau bay về khung trời tự do và hạnh phúc ngay trên chính con đường mình đã từng đi qua, chứ không phải nơi nào xa xôi. Không gì sung sướng bằng khi ta nói với con cháu mình rằng hạnh phúc là điều có thật và yếu tố mang tính quyết định lại nằm ngay trong trái tim của mỗi người.
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát máy bay ngang trời, tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mưa vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo mây, tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn mút dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài, em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau, trời xanh trong mắt em sâu, mây xuống vây quanh giọt sâu, em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô, bàn tay che dấu lệ nhòa, ôi buồn tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu, tuổi nào mơ kết mây trong sương mù, xin chân em qua từng phiến ngà, xin mây sẽ thêm màu áo lụa tuổi nào. nào thôi hết từng tháng năm mong chờ.
Quý vị, hành trình đi ngược dòng để tìm lại chính mình, thoạt nghe chúng ta cứ tưởng như rất khó, rất phức tạp, nhưng thật ra nó lại vô cùng đơn giản đến không ngờ, như chàng nông dân John Chandai đã từng chia sẻ trong câu chuyện trên. Và lối sống giản dị này không cần phải đến Nhật Bản hay xứ sở Bắc Âu xa xôi, mà chúng ta ắt hẳn đã từng nghe kể và cảm nhận phần nào hương vị của một nếp sống tương tự đã từng tồn tại thời của ông bà ta. Thời mà các mối quan hệ giữa gia đình, hàng xóm, bạn bè luôn khăng khít bền chặt. Thời mà con người luôn sống thuận hòa với thiên nhiên, tuy hạn hẹp về vật chất nhưng tâm hồn luôn rộng mở. Nếu so với việc phải chạy theo một ước vọng hư ảo không có điểm dừng như hiện nay, chẳng lẽ lối sống giản dị như khi xưa lại khó làm hơn? Và quý vị hãy tin rằng chúng ta sẽ không đơn độc trên hành trình ngược dòng này. Chương trình Radio số 15 đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã hết lòng lắng nghe. Trước khi kết thúc chương trình, xin có một lưu ý về việc quý vị hãy luôn ghi nhớ thực hiện những biện pháp an toàn mà Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo, như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay và giữ khoảng cách khi ở nơi công cộng. Mỗi người chúng ta hãy thận trọng hết mức và cùng nhau cố gắng để không phải rơi vào làn sóng dịch thứ hai nhé. Bây giờ, xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp trong thời gian sớm nhất. Hy vọng số radio này có thể tiếp thêm động lực để quý vị sớm có những quyết định lội ngược dòng thật ngoạn mục.